Bảo Hân nhận Duy là em gái, hai người đó thương nhau lắm nội ạ.
Bà Tường ngạc nhiên.
Có chuyện đó thật sao?
Bà cảm ơn trời Phật đã đưa tới cho Bảo Hân một đứa em gái như vậy. Nội yên tâm lắm cháu à.
Bà chợt hỏi.
Quên nữa, hôm nay sao rảnh rang mà ghé thăm nội vậy?
Đình Giang cười cười.
Thăm bà chỉ là một nửa thôi ạ. Cháu thay Bảo Hân tới nhờ bà và hai bác đứng ra tác thành chuyện hôn nhân của tụi cháu.
Bà Tường nghẹn ngào.
Bảo Hân gặp được người như cháu thật đáng quý. Ba mẹ thằng Phúc nhất định phải tổ chức hôn lễ cho con gái Bảo Hân thật lớn rồi. Bà cảm ơn con, Giang à.
Đình Giang ngạc nhiên.
Sao bà lại cảm ơn con?
Con còn chưa biết sao. Mấy lúc gần đây, đêm nào bà cũng trăn trở. Bà thấy có lỗi với con bé. Bà quá ích kỷ vì sợ rằng Phúc cực nên đã cấm đoán tụi nó. May sao có con. Nếu không, Bảo Hân chắc gì vượt qua nỗi đau xót kia. Bà hối hận lắm. Hôm nay con không tới, chắc ngày mai bà đã đưa ra một quyết định. Vẫn còn may, nếu không lại làm khổ tụi con. Hứa với bà, chăm lo bảo bọc con Hân suốt đời nghe con.
Đình Giang xúc động.
Nội yên tâm, con yêu Bảo Hân, con không bao giờ làm tổn thương Hân đâu.
Bà Tường hỏi.
Con chọn ngày giờ đính hôn chưa?
Dạ, vì Hân còn phải ra nước ngoài chữa trị đôi chân, nên ba má con đã chọn ngày 22 tháng này, đính hôn xong Hân sẽ đi.
Bà Tường mừng rỡ.
Đôi chân Bảo Hân có hy vọng hồi phục rồi hả con? Người ta bảo ăn ở có đức mặc sức mà hưởng. Hồi còn sống, ba mẹ Hân làm việc thiện nhiều lắm. Tiếc là vợ chồng nó vắng số. Là nước nào hả con?
Đình Giang tự tốn.
Một giáo sư từng dạy Hoàng Phúc gửi hồ sơ bệnh án qua, bây giờ họ mới trả lời bà à.
Chỗ quen biết, bà vẫn lòng tin lắm. Bà sẽ ở nhà cầu trời Phật phù hộ cho Bảo Hân.
Đình Giang chậm rãi.
Bà giúp tụi con nói lại với ba mẹ nuôi bà nhé. Hân đòi qua, nhưng con thấy con là chỗ thân tình với gia đình, nên chắc hai bác và bà không bắt lỗi Hân.
Ôi cái thằng này, Bảo Hân hạnh phúc kết hôn là gia đình bà mừng hơn cả việc thằng Phúc cưới vợ nữa đó. Sao bà có thể bắt lỗi nó chứ? Yên tâm đi, còn hơn 10 ngày nữa, bà sẽ nói ba mẹ thằng Phúc qua bển lo chuyện cho con Hân.
Vậy con xin phép bà con về. Bà ơi, bà ráng ăn uống tẩm bổ vô, chứ bà ốm lắm.
Cháu làm bác sĩ mà để bà ốm yếu là có tội bất hiếu đó bà à.
Bà Tường cười nhẹ.
Thật ra bà vẫn ăn ngủ được, nhưng tuổi già mà con, tránh sao khỏi sự xuống sắc. Bà thích ốm hơn là mập, dễ đi lại con à.
Ngân ơi, mở cổng tiễn anh Giang về kìa con.
Hoàng Ngân nhanh nhẩu chạy xuống nhà. Trước khi lên xe, Giang hỏi.
Chuyện anh hai em và chị Mai tiến triển tới đâu rồi?
Hoàng Ngân so vai. Chưa chính thức hợp gia đình, nhưng em nghe nội bảo tháng sau ba mẹ em sẽ ra nhà chị Mai.
Anh hai em thật sự yên phận không Ngân?
Chuyện này em cũng không biết sao nữa. Linh cảm của em thì anh hai và chị Mai không phải tình yêu. Đình Giang kinh ngạc.
Em nói đùa hả Ngân? Anh hai em đường đường chính chính đứng trước bà con, cha mẹ, bà nội và bạn bè, cầm tay Hoàng Mai tuyên bố Mai là bạn gái nó. Tại sao em linh cảm kỳ cục vậy?
Hoàng Ngân chưa kịp trả lời, vừa lúc Hoàng Mai về tới, cô dừng xe vui vẻ chào Giang. Đình Giang đùa.
Mấy tuần không gặp, Hôm nay thấy Mai xinh hẳn ra, thằng bạn anh đúng là có mắt nhìn người.
Mai nhỏ nhẹ, anh Giang lại khéo đùa, em mà đẹp, chắc con gái thành phố này đều là tiên nữ hết. Hôm nay anh không đi làm à? Giang sờ vai.
Thì thoảng cũng phải đi chơi vài giờ để đầu óc được thoải mái mà. Em học về sớm nhỉ?
Mai tự tốn. Em học có 3 tiết, sắp thi rồi, việc học trên lớp chỉ là phụ thôi anh. Giang gật gù.
Em nói đúng, ngành kiểm toán học thi tốt nghiệp mệt lắm. Chúc em thi đạt kết quả cao nha.
Cảm ơn anh, xin phép em vô nhà. Nhìn theo Mai, Đình Giang nói với Ngân.
Ba mẹ em và anh hai thật khéo nuôi người. Em nói tiếp nghe coi sao.
Hoàng Ngân so vai. Nếu yêu nhau, tại sao anh hai không bao giờ đến phòng chị Mai? Hai người rất ít nói chuyện, trừ khi gặp nhau trong bữa cơm hoặc trước mặt nội và ba mẹ. Giang điềm đạm.
Không thể vì điều đó mà kết luận Ngân à. Tính anh hai em vốn ít nói, em biết mà.
Ngân vẫn nhỏ nhẹ. Ít nói cỡ nào thì khi yêu, anh hai vẫn phải có những cử chỉ thân thiện dành cho bạn gái. Đằng này em thấy sao sao ấy. Hồi chị Duy còn làm việc, anh Phúc vẫn hay nói chuyện với chị Duy. Tuy chị Duy hay gắt gỏng khó chịu với anh hai vẫn vui vẻ ôn hòa. Giang nhíu mày.
Cũng đúng, nhưng không yêu, Phúc lại giới thiệu. Bộ Phúc không biết làm thế thật tai hại sao?
Ngân chép miệng. Em đoán anh hai em đang giấu gia đình một chuyện. Không chừng ảnh vì bị nội em thúc lấy vợ quá nên phải đóng kịch cũng nên. Giang phì cười.
Coi phim hàng nhiều nên nhiễm phim mất rồi. Phúc không ngốc đến mức tự nhiên lại đeo gông vào cổ đâu. Dù sao em cũng nên quan tâm tới anh hai coi sao. Cuộc sống luôn diễn ra nhiều điều bất ngờ lắm.
Em biết rồi. Nói với chị Hân, tối mai em qua chơi. Chợt nhớ, Ngân hỏi thêm. Xích nữa em quên hỏi anh chuyện chị Duy và chị Hân. Hai chị ấy kết nghĩa chị em thật hả anh?
Thật chứ. Anh công nhận Thanh Duy rất cá tính. Có thêm Duy, Bảo Hân vui lắm đó Ngân.
Gia đình em ai cũng thích chị Duy. Không hiểu lý do gì chị ấy xin nghỉ ngang. Chị Duy nói bận đi thực tế. Em lại nghĩ chị ấy tế nhị, muốn tạo cơ hội cho bạn gái anh hai. Em là anh hai hả? Em nhất định tán chị Duy. Anh hai em thật ngốc. Bà nội và mẹ em hơi tiếc khi chị Duy nghỉ làm.
Nói vậy Ngân không thích Hoàng Mai à?
Hoàng Ngân rùng vai. Không hẳn thế. Nhưng thân mật gần gũi như với chị Duy thì em không làm được. Anh đừng trợn mắt như vậy. Em sẽ thay đổi nếu anh hai em đi đến hôn nhân. Giang cười xòa.
Thôi anh về. Con gái nên trải lòng trước mọi việc. Đừng găm gút ghét bỏ ai Ngân à. Chào nhóc.
Giang phóng xe đi. Còn kịp nghe giọng Ngân ré lên. Anh nhớ đó, người ta lớn rồi mà lúc nào cũng gọi là nhóc này nhóc nọ. Coi chừng em à nghe.
Bác sĩ anh nghe tin gì chưa?
Thì anh lắc đầu.
Tin nóng dẻo hay giật gân vậy? Kể chị nghe thử.
Thúy cười cười. Có chút liên quan tới bác sĩ anh đó. Thì anh ngẩn ngơ.
Liên quan tới chị? Là chuyện gì?
Em nghe nói bác sĩ Phúc thích cô bác sĩ thực tập. Thì anh hỏi vội.
Gia Hân hay Thanh Duy?
Thúy chậm rãi. Bác sĩ anh nghĩ con nhỏ điệu đàng chảnh chọe Gia Hân ấy được bác sĩ Phúc thích ư? Có mà mơ đi. Bác sĩ Phúc thích Thanh Duy. Thì anh lắp bắp.
Thanh Duy? Là thiệt sao?
Em tận mắt thấy bác sĩ Phúc đem đồ ăn trưa cho Thanh Duy. Ánh mắt bác sĩ Phúc nhìn cô ta rất lạ. Cô gái này là bác sĩ nhưng rất cá tính. Thời nay đàn ông chục người đủ chục, thích loại phụ nữ xinh đẹp bướng bỉnh. Xe xua chân diện kiểu Gia Hân, họ chỉ lợi dụng chứ không thích quen đâu.
Thì anh thở ra. Hèn gì lúc nào bác sĩ Phúc cũng bảo vệ con bé đó. Để xem, anh đủ sức bao bọc cô ta được bao lâu. Em làm tiếp công việc đi. Chị cảm ơn vì tin em cho chị nghe.
Thúy cười cười. Mình là đồng nghiệp với nhau. Em lúc nào cũng nể trọng chị. Em luôn ủng hộ chị. Thúy nói xong là đẩy xe thuốc qua phòng bệnh. Thúy Anh nuốt tiếng thở dài vào lòng. Từ khi Phúc vừa về khoa, Thúy Anh đã rung động con tim. Cô tưởng như mình đã gặp Phúc từ rất lâu. Là bác sĩ trưởng khoa lại xinh xắn, dễ thương, Thúy Anh thầm tự hào về mình. Cô tin chắc mình không gặp phải đối thủ cùng khoa. Vậy mà... Vừa tính đứng lên, cô chợt thấy Thanh Duy. Duy có vẻ căng thẳng. Chị thấy Uyên Nhi đâu không chị Thùy Anh?
Hình như dẫn bệnh nhân đi siêu âm tim. Có chuyện gì hả Duy?
Thùy Anh cố nói bằng giọng thật bình thản. Thanh Duy kêu lên. Bệnh nhân giường số 3 phòng 2 mệt nhiều, phải truyền dịch. Nhưng em lấy ven chưa quen. Thùy Anh cười.
Tưởng chuyện gì? Việc này em phải tự làm cho quen. Hiện tại đúng là không phải việc của bác sĩ, nhưng chúng ta học chuyên ngành. Tiêm chích, lấy máu, chẩn đoán bắt mạch cho bệnh nhân, chúng ta đều phải làm thành thạo em à.
Thanh Duy bối rối. Em cố lắm, nhưng hai lần tìm ven đều bị trật, còn làm bệnh nhân đau đớn. Em không dám nữa đâu. Giờ phải làm sao hả chị? Thì anh nói.
Em đi theo chị.
Tưởng thì anh giúp mình, Duy hăm hở đi trở lại phòng bệnh. Thùy Anh nhìn qua rồi nhẹ giọng.
Dì đừng cứng người thế, khó cho việc tìm ven của chúng tôi. Duy à, em làm lại đi.
Lập tức bệnh nhân xua tay rối rít. Bác sĩ ơi, cô này không biết lấy ven, tôi đau lắm, chảy máu tùm lum à. Thùy Anh dịu giọng.
Dì đừng căng thẳng quá, cô ấy cũng là bác sĩ. Bọn cháu đều phải học lần thôi dì à. Dì phải cho cổ làm, nếu không làm sao cô ấy chữa bệnh được cho dì. Dì ơi, em tìm ven đi.
Thùy Anh phụ Duy giữ tay bệnh nhân thay bằng buộc dây bắt tay. Thanh Duy toát mồ hôi, nhưng cô không còn cách né tránh. Bệnh nhân yếu, gầy ốm, nên ven chìm đau mất tiêu. Thùy Anh nói Duy lấy ven chân, nhưng Duy không thích mạo hiểm quá. Đường ven bé xíu, mong manh cuối cùng cũng hiện lên. Đúng lúc Duy thọc kim vô, thì Thùy Anh buông tay. Duy kinh ngạc khi thấy mình không chọc vô ven tay, mà chọc nhầm mạch máu, khiến máu phun ra loang lổ. Bệnh nhân la lên. Cô vội rút kim, thì nơi đầu mũi kim vừa đâm vô, máu vẫn chảy không ngừng. Thùy Anh quát lên.
Đầu óc em sao vậy? Sao lại chọc vào tĩnh mạch của người ta? Bộ em tính hại bệnh nhân hả? Điều dưỡng đâu? Lấy dụng cụ cầm máu.
Thủy và Uyên Nhi cùng chạy lên phòng bệnh. Duy đứng bất động, nước mắt cô chảy dài trên má. Cô khóc ấm ức. Dì tha lỗi cho cháu. Tại sao lại chợt được chứ? Một bệnh nhân nằm giường đối diện nói.
Hình như bác sĩ anh đã...
Thì anh cao giọng.
Mọi người im lặng giùm tôi. Uyên Nhi, truyền dịch cho bệnh nhân. Duy, về phòng đi.
Thanh Duy lầm lũi bỏ ra ngoài. Cô không nhìn thấy ánh mắt Thủy nhìn cô đầy tinh quái. Bác sĩ Thùy Anh giấu nụ cười đắc ý thật nhanh. Cuối ca trực, Thùy Anh lặng lẽ ghi vào sổ giao ban. Bác sĩ thực tập Thanh Duy chưa đủ chuyên môn để khám chữa bệnh ở phòng hồi sức và phòng điều trị bệnh trước phẫu thuật. Đề nghị chuyển qua phòng khám. Thanh Duy vô tình không hề biết điều đó. Thùy Anh an ủi cô vài câu rồi bỏ về trước. Duy vừa thay đồ vừa hỏi Uyên Nhi.
Em vẫn không hiểu tại sao em lại đâm vô mạch máu. Rõ ràng em đã chọc kim vô ven kia mà.
Uyên Nhi nói nhỏ.
Môi trường nào cũng có những cạnh tranh giành giật. Em đừng quá tin vào người khác. Theo kinh nghiệm lâu năm chị biết, em đã bị chệt kim vì một va chạm nho nhỏ. Và người giúp em nắm tay bệnh nhân đã không chờ đến khi em lấy trúng ven, đã bỏ tay ra. Máu bị bóp chặt một thời gian ngắn,
khi được thả lỏng sẽ chảy tràn trở về vị trí cũ rất mạnh.
Thanh Duy cau mày. Bác sĩ anh giúp chị giữ tay bệnh nhân kia mà, không lẽ bác ấy cố tình?
Thật ra ai cũng nghĩ ngành y là ngành công đức, sẽ không có chuyện làm tổn hại bệnh nhân. Nhưng thực tế, khi bác sĩ muốn trút giận vào ai, thì bệnh nhân là người bị lợi dụng làm vật hy sinh. Em còn nhiều thời gian, cứ từ từ học hỏi. Vậy nhé.
Thanh Duy lưỡng lự rồi trở lại phòng bệnh. Cô thành thật nói. Dạ, cháu xin lỗi gì?
Người bệnh chậm rãi. Chuyện ngoài ý muốn cả thôi, cô không cần áy náy nữa.
Người đàn ông giường đối diện lại nói.
Tôi nghĩ không phải lỗi tại cô, mà khi ấy tôi thấy bác sĩ anh tự nhiên hít vào tay cô. Chắc vì thế mà cô đã bị chệch kim cũng nên.
Thanh Duy chớp mắt. Bác nói bác sĩ anh hít vào cháu à?
Tôi thấy rõ ràng mà.
Cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn bác. Thanh Duy buồn bã quay ra. Cô gặp Vĩ và Đức Minh, nhưng cô không chào, không nói, khiến hai tên con trai ngẩn ngơ. Nguyễn Vĩ hắn giọng.
Này, Thanh Duy.
Đức Minh rùng vai.
Sự cố động đất nữa rồi, không biết động ai đây, bao nhiêu độ đây nữa?
Miệng nói, mình kéo tay Vĩ chắn ngang trước mặt Duy. Sao lại cản đường tôi? Trời à, lại hai anh sao? Vĩ chậm rãi.
Điều gì làm Duy như người mất hồn, mất hết sức sống vậy? Gọi to cũng như điếc, sao kỳ vậy? Hãy kể cho hai đứa anh nghe, biết đâu có thể giúp Duy.
Thanh Duy khẽ cười. Không có gì đâu, tại Duy mệt trong người nên lơ đễnh ấy mà. Minh quan tâm.
Mệt thì xin nghỉ, đừng quan trọng sự có mặt của mình lúc này. Bọn mình là sinh viên, cố gắng cũng chưa chắc được hoan nghênh, đôi khi còn bị cho là chơi trội nữa đó. Cuộc sống luôn là vậy, không ai thay đổi được Duy ạ.
Nguyễn Vĩ thì nói.
Mình tin em bệnh, anh thì không. Nét mặt em, đôi mắt em chứa đầy tâm sự. Nói ra cho nhẹ lòng. Là tình cảm yêu đương hay sự khúc mắc trong công việc?
Thanh Duy vẫn đều giọng. Em không có gì thiệt mà. Cảm ơn sự quan tâm của hai anh. Em có chút chuyện riêng, tự em giải quyết được. Em đi trước nha. Bỏ mặt hai anh chàng thanh niên nhìn nhau ngẩn ngơ, Duy cúi đầu bước nhanh về hướng nhà xe. Đức Minh so vai.
Khó mà cậy nổi miệng em. Coi bề ngoài mong manh yếu đuối vậy, thật ra em rắn hơn thép, lạnh hơn băng đó.
Vĩ nói.
Chả rõ người nào ghét Thanh Duy, nói cô bé chơi với đại gia, muốn gì là được đáp ứng ngay. Tớ vẫn thấy Duy vẫn bình thường chân chất như bao năm nay, có khác gì đâu.
Vĩ rùng vai.
Chắc chắn Duy không thể yên ổn bởi Gia Hân và vài người khác. Ý của cậu là sao? Gia Hân làm gì Duy? Gia Hân thích bác sĩ Phúc, khổ nỗi bác sĩ Phúc lại quan tâm Duy. Công bằng mà nói, tính nết dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng, không kênh kiệu của Duy, đủ tạo ấn tượng tốt cho mọi người. Cộng thêm Duy và bác sĩ Phúc quan hệ quen biết, đương nhiên bác sĩ Phúc phải quý mến Duy. Điều này không được Hân và vài người chấp nhận, Duy khổ là thế.
Vĩ chép miệng.
Con gái thật khó hiểu. Nếu tớ được chọn một trong hai người đó, tớ cũng bỏ phiếu cho Duy. Dù Gia Hân đối xử rất tốt với tớ. Còn Lê An nữa, anh ta qua đây không ngoài mục đích được gần Duy. Phen này Thanh Duy khổ dữ rồi.
Thanh Duy chạy xe đến nhà Bảo Hân. Cô chau mày nhìn chiếc Attila màu trắng. Biển số xe này thuộc nằm lòng. Gia Hân quen chị Bảo Hân à? Thu Lan không có ở nhà. Từ phòng khách vọng ra tiếng cười của Gia Hân. Em chúc mừng chị, cuối cùng chị đã tìm được hoàng tử của mình. Bảo Hân nhẹ giọng.
Cảm ơn em, sức khỏe mẹ em dạo này thế nào?
Gia Hân chặt lưỡi. Mẹ em có cả chục thứ bệnh trong người,
nhưng mẹ em không muốn uống thuốc. Mệt nhất là tâm bệnh. Đến em là đứa mẹ nói thương em nhất, nhưng đố em cậy được cánh cửa lòng mẹ. Gia Hân hạ giọng ra vẻ ngây thơ. Em luôn nể phục mẹ và một chút bất mãn. Chị ơi, sao người lớn khó hiểu vậy chị? Yêu và không yêu nhau hàng ba mươi mấy năm, vậy mà vẫn hận vẫn thù là sao chứ? Sự hận thù tình cảm xem chừng đáng sợ hơn thù giết cha giết mẹ nữa. Báo Hưng từ tốn. So sánh kiểu em nghe lạnh lùng tàn nhẫn quá. Chị em mình đều chưa đi hết cuộc đời, chưa yêu để phải hận ai suốt đời. Vì thế chị nghĩ tùy hoàn cảnh thôi em à. Gia Hưng chớp mi. Nói vậy chị không hận người đàn ông từng yêu thương chị hả? Báo Hưng khẽ cười. Thật ra anh Phúc chỉ coi chị như em gái ảnh. Yêu là chị yêu đơn phương. Giờ chị sắp lấy chồng, chị không hận ai hết. Gia Hưng nhíu mày. Chị vừa nói người chị yêu tên Phúc à? Lẽ nào lại là bác sĩ Hoàng Phúc? Báo Hưng nhìn Gia Hưng. Anh Phúc học y Hà Nội, về trong này làm việc vì muốn gần gia đình. Anh Phúc là người tốt. Em không biết ảnh là vì mấy năm qua anh Phúc không có ở nhà. Gia Hưng khẽ cười. Hiện em đang thực tập cùng khoa của anh Phúc. Em công nhận chị rất tin tưởng. Đừng nhắc chuyện đó nữa, kẻo anh Giang buồn. Ba tụi chị từng là bạn học. Anh Phúc đã có bạn gái. Chị rất vui trước chọn lựa của ảnh. Mà nè, sao Hân quan tâm đến anh Phúc vậy? Có phải thích đàn anh rồi không? Gia Hưng khẽ cười. Với chị, em không dám giấu. Em thích anh Phúc lắm. Nhưng chị nói anh ấy đã có bạn gái. Liệu em đua được với họ không? Chị góp ý cho em đi. Báo Hân lắc đầu. Thân chị còn lo chưa xong, chị dám ý kiến với em sao? Bác sĩ Phúc không phải loại đàn ông thích các mối quan hệ lằng nhằng. Tùy em thôi. Gia Hưng nhìn đồng hồ. Em phải về đưa mẹ em đi thăm người bạn. Hôm khác em đến cùng chị đi ra ngoài. Không ở lại ăn cơm với chị hả? Làm nãy giờ chị cứ nghĩ sẽ được cùng em ăn cơm một bữa. Gia Hưng mỉm cười. Chị biết tính em mà, háo ăn nhất hành tinh. Tùy em bướng nhất nhà, xong đã hứa với mẹ em không thể không đi. Mẹ em tuy yếu nhưng không chịu ngồi xe hơi. Em hứa hôm khác sẽ ở lại chơi với chị một buổi. Báo Hân cười. Là em nói đó. Bác sĩ e rằng khó được rảnh lắm em ơi. Cho chị gửi lời thăm ba mẹ em. Lan ơi, ra mở cổng cho chị Hân kìa em. Gia Hân nói. Em tự về được rồi. Chị quên là Thu Lan xin phép đi chợ mua thêm vài món gia vị hả? Báo Hân cười nhẹ. Ừ nhỉ, chưa già đã lẫn. Vậy thôi em về, khép cổng vô cho chị nghe. Chờ Gia Hân đi khỏi, Thanh Duy mở cổng dắt xe vô. Cô cất tiếng gọi. Chị Hân ơi, chị ở đâu? Báo Hân mừng rỡ. Duy hả em? Vô đây em, chị đang ở phòng khách nè. Thanh Duy vòng tay ôm vai Báo Hân. Chị nghĩ gì coi bộ suy tư dữ vậy? Báo Hân chép miệng. Chị đang nghĩ đến anh Phúc. Duy chớp mắt. Tự nhiên nghĩ đến anh Phúc là sao? Chả phải chị nói chị quên ảnh rồi. Báo Hân cười. Không phải chị nhớ thương gì đâu. Bây giờ lòng chị rất phẳng lặng trước Phúc. Chị nghĩ đến ảnh vì chị biết Phúc đang là trung tâm của các cô gái. Đến nỗi cả nhỏ em họ xa của chị cũng thương Phúc. Buồn cười thật. Duy làm bộ. Em họ của chị là ai vậy? Chuyện tình cảm trai gái phát triển tự nhiên thôi, sao chị lại buồn cười? Báo Hân hỏi Duy. Chị quên không hỏi em, lớp em học có ai tên Gia Hân không? Lê Thị Gia Hân. Thanh Duy cười. Có chị à, em và Hân cũng thực tập chung khoa. Nghĩa là em và anh Phúc làm chung luôn hả?
Hiện tại anh Phúc cùng ekip với Gia Hân. Hóa ra Hân là em của chị.
Nghe giọng em không chút hào khí gì khi nhắc đến Gia Hân. Hai người không ưa nhau sao?
Gia Hân là con nhà giàu. Hân có cách sống rất thoáng, rất kiêu hãnh. Bọn con gái nghèo như em nên biết thân biết phận mình. Tụi em đúng là bằng mặt không bằng lòng.
Em biết Gia Hân thích anh Phúc không?
Thanh Duy hờ hững. Chị hỏi thì em nói. Gia Hân thích anh Phúc quá vồ vập, săn đón, làm giảm cả giá trị của mình. Khoa tim mạch có vài người thích anh Phúc, không phải chỉ một mình Gia Hân đâu chị. Báo Hân chép miệng.
Con tim ông bác sĩ chắc nhiều ngăn tình ái quá hả Duy?
Duy so vai. Anh Phúc hầu như chẳng quan tâm ai ngoài công việc của ảnh. Gia Hân là em chị, lẽ nào Hân không biết người chị yêu thương trước đây chính là anh Phúc sao? Báo Hân lắc đầu.
Gia Hân hồi trước ở Châu Đốc, gia đình Hân mới chuyển về đây từ khi nó thi đậu y khoa. Chị chưa bao giờ nhắc đến tên anh Phúc.
Kể cả gặp mặt hay coi hình à?
Anh Phúc đi học, có năm về năm không về Sài Gòn. Anh ghé thăm chị làm sao Hân biết? Có hôm Hân chơi với chị suốt buổi chiều, nó vừa ra khỏi cổng là anh Phúc đến. Chị thường nói đùa, em và người đó của chị không có duyên gặp nhau.
Duy chép miệng. Ra thế, em không hiểu. Gia Hân biết anh Phúc chính là người chị yêu, nó phản ứng thế nào chị nhỉ? Báo Hân cười nhẹ.
Một chút ngỡ ngàng thôi em à. Rồi nó vẫn yêu, vẫn thích mà không cần hậu quả. Tính Gia Hân từ nhỏ đã muốn gì được nấy, nên nó không biết hy sinh cho ai cả. Mà thôi, đừng nhắc mấy chuyện này nữa. Em ăn cơm chưa? Ăn cơm với chị nha.
Thanh Nhi cười. Hôm nay em không những ăn chực mà còn ngủ ké chị nữa. Chị có phiền em không? Báo Hân mừng rỡ.
Thật hả? Chị vui lắm. Có em, tối nay chị nhất định được ra công viên chơi. Em đồng ý để xe cho chị chứ?
Thanh Duy mỉm cười. Bất cứ điều gì khiến chị vui vẻ, em nhất định không bỏ qua cơ hội. Hơn nữa, đầu óc em đang căng thẳng. Đi dạo bên chị giúp em thoải mái hơn.
Vậy thì mau xuống ăn cơm đi em.
Thu Lan đã về tới, cô dọn bàn ăn. Ba chị em cùng ăn uống rất vui. Duy chợt nhớ. Ủa, anh Giang buổi tối bận vậy hả chị? Sắp đến hôm đến nơi, ảnh không đến thăm chị thương à? Báo Hân cười nhẹ.
Anh Giang về Quy Nhơn mời cậu mở ảnh, phải chiều mai mới vô.
Duy cười khoe chiếc răng khểnh thật xinh. Hèn chi tới nay em mới được chị đón tiếp thế này.
Con nhỏ này, dám ghẹo chị phải không? Chúng ta là chị em, chị không có anh chị em ruột thịt. Họ hàng xa chị có vài ba người thân, nhưng đều ở nước ngoài cả, trừ Gia Hân. Chị cần tình cảm ruột thịt. Khổ nỗi chị và Hân cùng tên nhưng rất khác tính nết. Em hãy nhớ, trong căn nhà này luôn có chỗ cho em. Bây giờ hay mai này cũng thế, biết chưa?
Em đùa thôi mà, không chừng em dọn về ở cùng chị đó.
Thiệt không? Đừng khiến chị mừng hụt nha Duy.
Chị ơi, em đâu nói ngày mai ngày mốt sẽ dọn nhà chứ. Trước mắt em vẫn muốn tự do như hiện tại. Báo Hân nạt đùa.
Còn nhỏ này, vậy cũng nói.
Hai chị em nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Khoảng 7 giờ tối, khí hậu trở nên mát mẻ hơn. Thanh Duy chậm chậm đẩy xe lăn cho Bảo Hân ra công viên gần nhà Hân chơi. Bảo Hân cầm theo máy chụp hình. Cô chụp cho Duy rất nhiều kiểu ảnh dễ thương. Duy chưa bao giờ được chụp hình nhiều vậy. Cô khoái chí, cứ để Bảo Hân chớp nháy hết cả cuốn phim cho cô. Bảo Hân so vai.
Em chụp hình người mẫu bìa tạp san báo chí được đó Duy. Xinh đẹp hồn nhiên lắm. Chị muốn chụp thêm vài tấm nữa. Tiếc là hết phim rồi.
Thanh Duy buột miệng.
Chị, gần đây có chỗ nào bán phim không? Em muốn chụp cho chị nữa.
Báo Hân nói.
Bên kia đường có tiệm chụp hình và bán máy. Phim ảnh hiệu Konica. Em có xiên thì qua đó mua kìa.
Thanh Nhi